Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trong mấy ngày qua, giới quan sát quốc tế khá là bất ngờ trước chuyến viếng thăm Á Châu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đến Ấn Độ, Sri Lanka, Việt Nam và Indonesia. Một chuyến đi mà ngay trước bầu cử Mỹ thôi. Thì tại sao Tổng thống Trump, Tòa Bạch Ốc lại cử hai nhân vật quan trọng này đi, thưa anh?
Vâng, đây là một cái dấu hỏi về ngoại giao và quốc phòng rất là lớn đối với chính phủ Hoa Kỳ. Vì chúng ta biết rằng Tổng thống Donald Trump chỉ còn ngồi tại chức trong vài ngày nữa trước khi cuộc bầu cử bắt đầu. Và chúng ta cũng không biết là vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ sẽ là ai. Và cái việc mà ông công cử hai cái quan chức cao cấp nhất của chính phủ Hoa Kỳ đi một công du một vòng Nam Á và Đông Nam Á là một cái dấu hiệu cho thấy là ông chính phủ Hoa Kỳ của chính phủ Cộng hòa hiện nay khẳng định cái tầm quan trọng của cái khu vực này trong cái chính sách ngoại giao và quốc phòng của mình. Chúng ta cũng thấy là các cái cuộc công du của hai ông Mark Pompeo và Mark Esper, tức là ông Bộ trưởng Ngoại giao và ông Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, tức là cánh tay mặt và cánh tay trái của Tổng thống đó, vào cái thời điểm này thì nó chứng tỏ được đôi điều.
Cụ thể thì ông làm cái gì ở Ấn Độ anh?
Vâng, chúng ta cũng đã biết là các cái chuyến công du Nam Á và Đông Nam Á cũng sẽ đến Sri Lanka, Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Ở Ấn Độ thì đây là một cái quốc gia quan trọng nhất trong cái chuyến công du này, nếu mà chúng ta có thể nói như vậy, bởi vì Ấn Độ là một quốc gia thành viên trong cái bộ tứ, tức là bốn cái nền dân chủ có những cái sự hợp tác khá toàn diện với nhau, đó là Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Thì theo các cái nguồn tin người ta cho biết thì nhân cái dịp công du này của hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng đó thì Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ ký một cái đã ký những cái thỏa thuận hợp tác và trao đổi căn bản để tạo tiền đề cho Ấn mua những cái phi cơ, những cái máy bay không người lái đó, mà có vũ trang, người ta gọi là drone của Mỹ. Đây là một cái loại vũ khí cần thiết nhằm cho Ấn Độ nhằm đối phó với Trung Quốc. Chúng ta cũng nên nhắc lại là hồi tháng 5 vừa qua đó thì Ấn Độ và Trung Quốc đã có những cái việc cuộc đụng độ với nhau, dẫn đến cái sự tử thương của ít nhất là 22 binh sĩ Ấn Độ ở vùng biên giới ở Himalaya, tức là ở chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Và với những cái phi cơ drone có vũ trang này, nó sẽ biến thành một cái phương tiện canh phòng cũng như là chống trả một cách hiệu quả đối với cái sự xâm nhập hoặc là lấn chiếm các cái vùng biên giới lãnh thổ ở cái khu vực rất là lạnh lẽo và rất là hoang vu đó. Thành chúng ta thấy là trong những cái năm qua giữa Washington và New Delhi thì cũng có những cái bước tiến quan hệ đáng kể. Như chúng ta vừa nói là trong cái lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Nhưng mà lần này thì nó còn tiến thêm một cái bước nữa là hai bên có thể tiến đến một cái sự hợp tác về mặt chia sẻ tin tức tình báo cũng như là những cái thỏa thuận khác giữa các cái lực lượng lục quân và hải quân cũng như là không quân.
Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao vào lúc này, tức là lúc mà cái chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể sẽ thay đổi trong vài ngày nữa thôi, thì tại sao phải đi làm mấy cái như thế này, thì nó có bị lấy dụ như là cái chính phủ kế tiếp mà vô hiệu hóa không anh, hay là nó cho thấy rằng là một cái dấu hiệu chính phủ của ông Trump rất là tự tin?
Vâng, đây là một cái câu hỏi lớn, và theo những cái nhà quan sát chính trị đó thì cái việc mà nhận định hay là cái nhận diện Trung Quốc như là một cái đối thủ của Mỹ đó thì đã được khẳng định không những ở trong cái đảng Cộng Hòa mà cả trong cái đảng đối lập là đảng Dân Chủ nữa. Người ta tin rằng là dù ông nào lên thay Joe Biden hay là Donald Trump tiếp tục cái ghế tổng thống thì cái chính sách ngoại giao của Mỹ sẽ không thay đổi, và cái đường hướng đối đầu với Trung Quốc là cái con đường đã được khẳng định, chứ không phải là vì nhu cầu bầu cử, không phải là vì những cái quan điểm cá nhân của từng tổng thống một. Cái Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cũng vậy, họ cũng cho rằng là cái việc mà củng cố cái bộ tứ như là chúng ta nói hồi nãy đó, có bốn quốc gia Mỹ, Nhật, Úc và Ấn đó, là một cái chính sách ngoại giao thực thụ chứ không phải là một cái thủ đoạn chính trị nội bộ của Mỹ. Có nghĩa là không phải vì cái nhu cầu bầu cử mà ông Trump cử hai cái là đại quan chức của chính phủ Cộng Hòa đến cái vùng này, nhưng mà thực sự đó là một cái đường lối nó có tính cách lâu dài. Bởi vì dù rằng là những cái lời lẽ chống Trung Quốc của ông Ngoại trưởng Pompeo phần lớn là vì bầu cử, nhưng mà cái việc thắt chặt cái quan hệ ngoại giao với Đài Loan, tăng cường cái là thái độ quan ngại về Biển Đông, hoặc là ủng hộ cho dân chúng Hồng Kông, hoặc là lên án về các cái vấn đề mà ở đàn áp người Viên Ngô Nhĩ ở Tân Cương, vân, đó là một cái sự hoạch định chính sách, chứ không phải là chỉ vì do cái nhu cầu giai đoạn, thưa anh Quốc Vinh.
Trong dịp này thì hai ông Pompeo và Esper cũng đến Sri Lanka, cái chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ trong hơn một thập niên qua, rồi sau đó ghé Maldives chắc là để nghỉ ngơi chút xíu. Nhưng mà cái chuyện hai người có mặt ở một cái nước nhỏ như thế này thì cũng là điều đáng chú ý, mà Sri Lanka và Ấn Độ không phải lúc nào cũng cơm đành canh ngọt đâu.
Vâng, Sri Lanka và Ấn Độ không phải lúc nào cũng thuận thảo với nhau cả, vì nó có những cái mâu thuẫn có tính cách nghĩa là địa phương, nó có tính cách trong vùng. Nhưng mà Sri Lanka và đảo Maldives nó lại là những cái đảo quốc có cái tư thế địa chính trị rất là quan trọng. Chúng ta biết rằng là Sri Lanka và Maldives là những cái nước đã vay nợ rất là nhiều của Trung Quốc và họ đang bị sập bẫy. Đây là những cái bẫy nợ mà Trung Quốc đã dâng ra để thực hiện cái kế hoạch một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình. Và các cái nước này đã phải cầm thế hoặc là đã phải cho thuê dài hạn nhiều cái hải cảng cũng như là nhiều cái khu công nghiệp của họ, và không, để đến cái mức mà họ không có đủ tiền để trả nợ nổi, và nhiều cái vùng công nghệ lớn, nhiều cái hải cảng đã phải cho Trung Quốc điều hành với một cái thời hạn là 99 năm, trong đó có những cái hải cảng biển sâu mà có thể sử dụng vào cái mục tiêu quốc phòng. Thì cho đến ngày hôm nay thì rõ ràng là Sri Lanka và Maldives thì đã bừng tỉnh, và họ nó bừng tỉnh thì hơi muộn màng rồi, nhưng mà họ cũng biết rằng là có thể là họ sẽ phải tìm cách vùng vẫy để thoát ra cái bẫy nợ mà một cách là quá nghĩa là hiểm độc và quá lâu dài như vậy. Và Hoa Kỳ có thể là một cái phao để mà họ có thể bám víu cho cái việc đó. Ông Pompeo cũng như là ông Asper không phải là đến Maldives để nghỉ ngơi đâu anh, mặc dù đây là một cái xứ sở du lịch rất là nổi tiếng. Nhưng mà đó cũng là một trong những cái mẻ lưới ngoại giao và quốc phòng mà Hoa Kỳ đang tung ra để có thể tranh thủ lại hoặc là có thể níu kéo thêm đồng minh để giảm bớt cái uy tín hay là cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong cái vùng này. Bởi vì ai cũng biết rằng là ngoài cái miền Đông và Nam Thái Bình Dương thì con đường thoát ra biển duy nhất của Trung Quốc lại là qua ngã Pakistan và Sri Lanka chẳng hạn. Bởi vì ở phía Nam Á thì Ấn Độ cũng là một cái đối thủ lớn và nó đang chặn ngã của cái Trung Quốc để thoát ra khỏi cái vùng biển, để có cái đường ra cái vùng biển này, thực hiện cái kế hoạch một vành đai một con đường.
Trong dịp này, nhân lấy lý do là kỷ niệm 25 năm bang giao Việt-Mỹ, ông Pompeo cũng đã ghé Việt Nam, mà mọi người đều nói rằng là trong một chuyến thăm bất ngờ. Thực sự thì cũng không có bất ngờ. Và nếu như mà chúng ta nhìn theo cái phân tích nãy giờ của anh, Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, Indonesia và Việt Nam, thì chúng ta có thể bình luận gọi là hơi mạnh tay chút xíu, nói rằng là Hoa Kỳ đang đi xây dựng một cái liên minh ở cái khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương không anh?
Rõ ràng là họ đang tìm cách để thực hiện một cái chuyện này. Tuy nhiên cái chuyện ông Pompeo viếng thăm Hà Nội nhân cái thời điểm bây giờ đó thì nó lại là một cái thời điểm nó khá nghĩa là tế nhị đối với Việt Nam. Chúng ta biết rằng là Việt Nam đang phải tung sức để mà chống trả lại với cái đợt bùng phát COVID-19 thứ nhì, đang phải đối phó với cái nạn thiên tai bão lụt ở miền Trung rất là lớn, và đặc biệt là phải đang dồn sức để chuẩn bị đại hội 13 của đảng vào tháng 1 năm 2021. Và do đó có thể đây là một cái thời điểm các cái là quan chức đảng cũng như là chính phủ lớn của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khó có thể lên tiếng một cách nghĩa là rõ rệt hoặc là cụ thể về cái thái độ ủng hộ hay là chống đối Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta luôn biết rằng là bên canh cánh bên lòng của họ là luôn luôn lúc nào cũng có một cái ông bạn to xác lớn mồm ở phương Bắc luôn luôn dòm ngó những cái hành vi đó. Và vì vậy thì cái chuyến đi của ông Pompeo đến Hà Nội phải có những cái tính toán trước đây rồi, nhưng mà những cái nội dung của cái chuyến đi đó như thế nào thì cho đến giờ này chúng ta thấy rằng là Hà Nội cũng không có tiết lộ gì thêm chi tiết về những cái chuyện đó, thưa anh Quốc Vinh.
Trước đó, thưa anh, thì tân thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cũng đã đến Việt Nam, mà Nhật thì có ở trong cái bộ tứ, tức là tứ kim cương như nãy anh nói đó, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Thì cả Nhật lẫn Mỹ đều ghé thăm Việt Nam vào cái thời điểm như anh nói tế nhị như thế này. Thì rõ ràng là một số nhà bình luận họ cũng đã nói rằng là có vẻ giống như là đang xây dựng một cái liên minh gì đó, hoặc là ít ra là sẽ kéo Việt Nam vào trong cái nhóm bây giờ mở ra không còn là tứ kim cương nữa mà ngũ kim cương sao?
Vâng, đây là một cái điểm mà có thể là ông Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, tức là ông Stephen Bannon đã nói, mà điều đó đã được nhiều người gật gù đồng ý tán thưởng, nhưng mà dĩ nhiên là không ai vỗ tay. Đó là ông ấy nói rằng là Trung Quốc là cái mối nguy hiểm của mà không ai dám nói. Ở đây ông có cái ý là ám chỉ rằng là ai cũng biết Trung Quốc nó nguy hiểm thiệt, nhưng mà không có ai mà đưa tay lên nói rằng thằng đó nguy hiểm, hoặc là thằng đó xâm lược hay là bành trướng vân 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 vân. Bởi vì nó có những cái chuyện mà há miệng mắt quai, anh Quốc Vinh, bởi vì cái đồng tiền viện trợ cũng như là những cái khoản đầu tư của Trung Quốc khá nhiều vào một số các nước, và có thể là cái ảnh hưởng chính trị của họ và những cái thế của họ đang có ở trong cái khu vực này. Tôi đưa Việt Nam làm thí dụ, chẳng hạn ai cũng biết rằng là cái sự xâm nhập vào vùng Biển Đông và vùng thềm lục địa của Việt Nam của hải cảnh, hải giám và ngay cả hải quân Trung Quốc nữa là những cái sự xâm phạm lãnh thổ, nó có tính cách rõ ràng. Nhưng mà ngoài những cái công hàm phản đối, những cái lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nó có tính cách chiếu lệ mà thôi đó, thì Hà Nội không làm gì hơn cả. Và chúng ta cũng thừa biết rằng là Hà Nội rất là cẩn trọng trong cái ngôn từ của mình, rất là nghĩa là dè dặt trong cái lối phát biểu, và thậm chí còn bắt những cái người dân đi biểu tình chống lại Trung Quốc nữa đó. Thì rõ ràng đó là những cái mối nguy hiểm mà ai cũng biết, ai cũng thấy, nhưng mà không ai nói. Thì cái chuyện ông Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đến đi thăm những cái nước này đó, nó đã nói lên một cái điều là họ muốn chứng tỏ cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở trong khu vực, cũng như là họ muốn nhắn gửi rằng là 25 năm quan hệ ngoại giao với Hà Nội từ khi Tổng thống Bill Clinton đặt chân đến Việt Nam năm 1995 đến bây giờ là 1/4 thế kỷ rồi. Quý vị hãy tin chúng tôi, quý vị hãy đặt niềm tin là ở Washington trong cái vai trò gọi là sát cánh với quý vị, và có thể trong cái mức độ nào đó có thể bảo vệ quý vị trong cái việc mà gìn giữ cái chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cũng như là phát triển kinh tế của Việt Nam.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.